là nguồn ơn cậy trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 43 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Từ sáng sớm, cha đáng kính Boyer đã lo cho người của anh đi đàn rồi vì cơn bệnh quá trầm trọng. Đến khoảng 10 giờ, Thánh Sophie đến dạy Josepha viết mấy lời chỉ giáo cho mẹ cả dòng thánh tâm. Josepha còn làm được sự đó và bức thư kết thúc bằng một ước vọng sâu xa.
Chớ gì tất cả những chi nhánh của dòng thánh tâm biết sống kết hiệp với trái tim mà Chúa Giêsu đã ban cho vì tình yêu. Chớ gì họ làm việc liên lỉ và đừng bao giờ quên rằng họ là bạn và là của lễ hy sinh. Sắp có thêm một linh hồn nữa sẽ bảo vệ dòng nơi trần thế, bởi vì những người khiêm tốn và hèn mọn tìm được ơn trọng trước mặt Thiên Chúa.
Đột nhiên sức khỏe người báo nguy, hơi thở hổn hển, mắt mở ra và mờ dần, người bước vào đêm hấp hối. Tuy nhiên tâm trí người vẫn còn ý thức được những việc chung quanh. Cái chết đã gần kề, Đức Mẹ sẽ đến đem người đi vào ngày thứ bảy huy hoàng này. Toàn thể gia đình tu sĩ quây quần nơi căn phòng bé nhỏ. Josepha bỗng vui lên vì thoáng nghĩ đến cái hạnh phúc đang mong chờ. Người xin đọc cho người những kinh do chính người chọn, gồm kinh cầu Đức Bà, kinh rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, kinh thống hối David Thánh Vương, kinh năm dấu thánh, kinh bảy sự thương khó Đức Mẹ. Các kinh trên lần lượt được xướng lên, trong khi Josepha siết chặt cây thánh giá vào ngực nóng như lửa của người. Người thích thú nghe những đoạn:
Ôi đấng cứu chuộc con đến múc lấy sự sống nơi nguồn ơn tuôn tràn từ trái tim Chúa. Con sẽ nhìn thấy mẹ Maria, trên trời, con sẽ nhìn thấy mẹ một ngày kia.
Josepha nói, đúng ra phải hát rằng, con sẽ nhìn thấy mẹ nội chiều nay. Cha đáng kính Boyer đọc kinh cầu cho kẻ hấp hối. Cơn đau thật quá lẽ thường, nhưng không thể sánh được với nỗi vui mừng của Josepha. Người nói chuyện với cha Boyer và các nữ tu lần lượt đến thăm người về hạnh phúc thiên đàng, về các thánh mà người sẽ gặp. Người hứa sẽ chăm sóc những kẻ tội lỗi, sẽ cầu nguyện cho ơn kêu gọi và cho vô số lời nguyện ước mà người ta nhờ cậy người. Đôi mắt nhắm nghiền không cho phép người nhìn thấy cái xúc cảm, cái thán phục nơi những cặp mắt của những nữ tu đang chen chúc trong căn phòng nhỏ bé. vào khoảng 5 giờ chiều, bỗng nhiên người đưa đôi mắt ngắm nhìn một điều gì siêu nhiên như theo dõi một vật gì đang bay vụt qua trước mặt người, rồi lẩm bẩm: "Con bồ câu nhỏ bé khốn khổ, con bồ câu nhỏ bé khốn khổ." Đoạn người tâm tình với các mẹ rằng, nó đã hoàn toàn trắng rồi, không còn một vết nhơ nào. Thánh giá trên ngực nó chiếu sáng, nó cố sức bay đi, nhưng cánh nó còn vướng hai sợi dây nhỏ. Người phải chờ đợi bao lâu nữa mới được giải thoát? Chỉ mấy phút sau, Đức Mẹ hiện đến cho người biết.
Josepha, chưa đến lúc đâu, con còn phải gánh chịu thêm nhiều khổ lụy, vì con không còn thì giờ nữa.
3 giờ đồng hồ trôi nhanh như chớp, người ta khó lòng mà ra khỏi căn phòng đầy ân phúc đó. Bình an thiên đàng đã thực sự xâm chiếm các linh hồn đang có mặt nơi đây. Họ có cảm tưởng đang ở trước ngưỡng cửa mầu nhiệm, nhưng chưa hiểu được cái bí mật của kế hoạch Thiên Chúa. Căn phòng của Josepha quả là ngọn đồi Canvario, dấu xác thực tình yêu. Suốt ngày Josepha đau khổ rên xiết, người thở hổn hển cực nhọc, mắt đứng tròng, thân thể lẩy bẩy trong cơn sốt, mồ hôi đổ thành giọt ướt đẫm mắt người. Đêm tối lù lù tiến đến, không ai đoán được sự việc sẽ xảy đến thế nào. Chủ nhật 16 tháng 12, khoảng 6 giờ, người hồi tỉnh và hút được vài giọt nước. Người vui mừng vì đó là dấu hiệu người còn có thể rước lễ được. Chúa Giêsu đột ngột hiện ra mặc dù người chưa chịu lễ.
Josepha, con chưa được chết trước khi mẹ bề trên của con đây nhận chỉ thị từ mẹ cả về lề luật phải thi hành sau cái chết của con, và cũng không phải sẽ là ngày hôm nay hay ngày mai.
Josepha có hỏi những cái rên xiết đau đớn của người có làm cho Chúa Giêsu cực lòng hay xúc phạm đến ngài không? Chúa Giêsu vô cùng thương xót đáp lại người:
"Không con ạ, cha hiểu điều con phải gánh chịu. Cha đã biến cái đau đớn của con thành cái đau đớn của cha. Nó rơi vào trái tim cha như những liều mộc dược quý chữa lành những vết thương của cha. Này con bồ câu nhỏ bé của cha, chính tình yêu của cha buộc con, cầm tù con vì lợi ích cho chính con và cho các linh hồn khác. Nhưng cũng chính tình yêu của cha làm cho con ngây ngất say đắm trong cái dịu ngọt thiên đàng. Tình yêu mặc cho con những công nghiệp của cha. Tình yêu làm cho con hưởng nguồn hạnh phúc tuyệt vời của các linh hồn đồng trinh. Đúng vậy, hỡi chim bồ câu nhỏ của cha, trong cuộc sống trần gian, cha đã nuôi con bằng những hoa đồng cỏ nội do chính tay cha gieo trồng. Trong nơi vĩnh cửu, cha sẽ nuôi con bằng những đóa hoa cực linh đang trang hoàng mỹ lệ vườn hoa hồng đồng trinh. Tạm biệt con, sự xa cách chẳng còn bao lâu nữa, vì con biết rằng cha tìm được hạnh phúc trong sự hèn mọn của con."
Chúa Giêsu biến đi. Đây là lần cuối cùng Josepha còn được chiêm ngưỡng ngài nơi trần gian.
Mọi sự đã hoàn tất. Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1923, Josepha sống lây lất thêm được vài ngày bình yên nữa, và sau đó cuồng loạn hỏa ngục dốc hết tàn lực để tấn công người. Nhưng cái to gan của quỷ vương chỉ làm tăng thêm phần hiển hách cho cuộc khải hoàn của Thiên Chúa. Khi giờ phút Thiên Chúa ấn định điểm, ngài sẽ đến với cái tự do tuyệt đối của tình yêu để cắt đứt sợi dây cuối cùng và phán: "Này chim bồ câu của cha, con hãy bay lên và đến cùng cha." Ngày ấy chương trình tình yêu sẽ hoàn tất, bình minh mới sẽ bừng lên trên thế gian. Suốt buổi sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 12, cơn đau kinh hồn vẫn tiếp tục giày xéo Josepha, chỉ lắng dịu đôi chút vào giữa trưa, rồi quyết liệt trở lại khi chiều xuống. Đức giám mục đoái thương đến viếng thăm, người quỳ gối cầu nguyện lâu giờ bên chiếc giường, tựa như bên bàn thờ với của lễ hy sinh. Một cơn khát nước quái gở hành hạ người đến cực độ, phải vất vả lắm người mới nuốt được từng giọt nước. Nhưng thay vì giảm khát, người lại cảm thấy khát dữ dội hơn. Josepha đã kiệt sức hoàn toàn, chỉ một cử động nhỏ cũng làm cho người đau đớn đến tắt thở. thân thể còn bị chứng co quắp giật từng cơn. Tuy nhiên khi cơn đau tạm dừng, thì người để lộ ngay nét hân hoan bình an. Con vô cùng vui sướng và được biết sự việc mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho con. Con chẳng làm được gì, tất cả đều do công nghiệp của Ngài. Con không còn đủ sức để mà cầu nguyện nữa. Nhưng con xin thưa rằng con khát khao mong ước đến với Ngài. Một bức thư từ Tây Ban Nha gửi đến gợi cho người những ý tưởng về quê nhà như sau. Xưa kia, tin tức gia đình làm cho con ngạc nhiên, nhưng giờ đây con rất yên tâm. Con biết rằng Chúa Giêsu nhân từ lắm. Ngài thương yêu an ủi và gìn giữ các thân nhân dùm con. Riêng con thương mẹ con và các em Mercedes, Angela vô cùng. Chắc họ cũng không biết con yêu họ quá sức như vậy đâu. Chính sự kiện này giúp con cảm thông tình yêu của trái tim Chúa Giêsu khi Ngài xót xa nhìn thấy vô số linh hồn không hiểu tình Ngài đối với họ tha thiết dường nào.
Cái ý nghĩ đó còn đến với người vào ngày thứ Tư 19 tháng 12. Các linh hồn không hiểu Chúa Giêsu yêu thương họ đến mức độ nào. Và một dịp khác người còn nhắc thêm, các linh hồn sống trong bóng tối đức tin bao nhiêu, thì Chúa Giêsu càng giúp đỡ và càng thưởng công cho họ vào giờ lâm chung bấy nhiêu, nếu họ biết quay về với Ngài. Không bao giờ con được bình an hạnh phúc hoàn toàn mà không có bóng tối đức tin. Con tin chắc vào sự tha thứ và tình dịu ngọt của Ngài. Con không ước ao gì cả. Con phó thác hồn xác trọn vẹn cho Ngài. Con không thể than thở với Ngài bằng lời nữa, mà chỉ bằng trái tim con thôi. Con chỉ than thở thế này: lạy Chúa, Chúa tốt lành quá, con thương Chúa với trọn tâm hồn con. Vào giờ chơi, tiếng cười nói nhộn nhịp của trẻ con vọng lại, khiến người nhớ đến chúng và thốt lên: ôi, con thương mến chúng biết là bao. Tình của người giờ đây đã tiến vào sự quên nỗi đau thương của mình mà chỉ biết dốc hết cho các linh hồn. Chiều thứ năm 20 tháng 12, Đức Giám mục Dufour đến chuyển vãn và đọc kinh chung với người. Bình an thiên đàng đang vây quanh chiếc giường chồng chất đầy gian nan đau khổ, và nhất là đầy tình thương của Josepha, người phó thác đợi chờ để hoàn tất cho các linh hồn trần thế phần thưởng vô giá, mà vai trò môi giới trên trời của người sẽ còn tiếp tục chuyển xuống từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cũng nên nêu ra đây những nhận xét của những nữ tu hằng chăm sóc và viếng thăm người trong mấy ngày cuối cùng này. Chị y tá viết, phải suy nghĩ điều gì làm cho người được khỏe và dễ chịu đôi chút, vì người chỉ có ước vọng độc nhất là thiên đàng và thánh ý Chúa. Người rất lấy làm biết ơn về những việc dù rất nhỏ mọn do các chị ân cần săn sóc người. Một chị khác cho biết cảm tưởng như sau. Trong 3 tuần Lâm trọng bệnh, người đã dạy cho tôi nhiều bài học quý giá, đến nỗi tôi không có lời để diễn tả. Phải hoàn toàn quên mình và hiệp nhất với Chúa nhân từ, thì mới được bằng an hạnh phúc và phó thác toàn vẹn như vậy. Người không hề than phiền về những gian khổ mà người phải gánh chịu. Mặc dù khát như lửa đốt, người chẳng mở miệng xin uống bao giờ. Người chấp nhận tất cả những gì mà các chị hay bất cứ ai đối xử với người, và chẳng khi nào tỏ vẻ trách móc ai. Chị nữ tu đã từng giúp người trong việc chăm sóc thánh đường tường thuật rằng, vào những ngày cuối cùng của đời chị, tôi có lần hân hạnh được đến bên chị tiếp đón tôi bằng một nụ cười hồn nhiên chứa chan tình cảm. Nhìn thấy tôi, chị nhớ lại ngôi thánh đường nhỏ xinh và nói, khi ở vào trường hợp của em, người ta mới hiểu rằng Thiên Chúa là tất cả, và mọi sự khác chẳng nghĩa lý gì. Ôi, 4 năm tu hành sao qua nhanh quá. Dường như em phải vất vả lắm mới được nhận vào. Em đau khổ nhiều khi đang ở nhà tập, và càng đau khổ hơn khi tưởng chừng phải cởi áo ra đi, mang theo mối tình thương mến nhà dòng. Nghe qua tôi sực nhớ ngày khấn hứa của chị. Chị đã đưa cái nhìn đắc thắng lên ảnh chuộc tội, cái nhìn chiến thắng mà tôi không bao giờ quên. Chị còn bày tỏ với tôi những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi em còn nhỏ, em muốn dâng cho Chúa Giêsu thật nhiều tình thương. Em nghe trong lòng em những tiếng gọi yêu mến Ngài và dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Ngày chịu lễ vỡ lòng, em được nghe giảng về Chúa Giêsu. Bạn, các kẻ đồng trinh, em không được hiểu hoàn toàn, nhưng em cảm thấy say mê và tiếng gọi như vội vàng gấp rút. Chiều ngày chịu phép sức dầu và khấn hứa sau cùng, khi nhận ra tiếng tôi, chị gọi tôi đến và nói, trên thiên đàng em sẽ cầu nguyện cho chị được vạn sự như ý. Chúa chúng ta nhân từ lắm, linh hồn chỉ cần làm hết sức mình thôi, mặc dù chẳng ra trò chống gì, nhưng để Chúa lo cho, không sao cả.
Chị phụ trách về việc nội trú ít năm sau đó nối gót người về trời, cũng có ghi lại kỷ niệm về người như sau. Bức màn đã vén cho con người hữu phúc ấy mà mãi đến bây giờ chúng ta cũng không hay biết. Phòng của người có thể nói là phòng cầu nguyện hơn là phòng bệnh nhân. Trên giường hấp hối, người tỏa ra cho chúng tôi cái bình an thiên đàng. Chúng tôi nhận thấy nơi người một cái gì trọng đại siêu nhiên. Tôi còn gặp lại người nhiều lần trong những ngày kế tiếp. Tôi xin người cầu nguyện cho cuộc tĩnh tâm nhi đồng sắp tới. Người nói, ôi em mến chúng lắm. Em vui mừng biết bao khi nghe tiếng chúng nô đùa. Sự vui mừng của em càng lớn hơn khi em thấy chúng chịu lễ. Vì em nghĩ rằng Chúa chúng ta được mỗi một em cung kính thiếp rước vào lòng. Vâng, em sẽ cầu nguyện và trên nước thiên đàng em cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện. Rồi người thì thầm tự nhủ, chao ơi, Chúa thật tốt lành. Ngài đã ban cho mình một trái tim biết yêu say sưa. Mình quý chuộng dòng thánh tâm, yêu tha thiết các mẹ, các chị và các con trẻ. Ôi, trái tim tôi yêu nhiều quá. Một dịp khác người còn ao ước, các em đang trải qua cuộc đào tạo tại nhà tập, cần phải sốt sắng và đầy nghị lực để giữ gìn ơn kêu gọi. Tôi phải bao phen chiến đấu quyết liệt với chính mình, nhưng thường tôi đâm ra tàn trí, ngã lòng. Chừng đó tôi chạy tìm mẹ phó, người sẵn sàng giúp tôi tìm lại đầy đủ nghị lực. Xa lìa Tây Ban Nha, quê hương của tôi, quả là một hy sinh lớn lao đối với tôi. Nhưng vì ơn gọi, tôi chẳng ngần ngại và tôi tự nguyện làm điều đó. Đức vâng lời là điều đáng suy gẫm và phải thực hiện trong một giai đoạn thử thách. Chớ gì ai nấy đều hiểu được cái phần thưởng của đức vâng lời theo tinh thần đức tin. Một lần khác, vào lúc quá đau đớn, người nói, Chúa chúng ta muốn mọi người đều gánh chịu khổ đau bằng nhiều cách. Tôi đau khổ nhiều quá, nhưng lắm khi người ta quên sự khổ đau. Vâng, người ta quên đi sự khổ đau. Và giờ đây Chúa sắp. Ngài không sắp thưởng cho tôi, vì tôi chẳng làm gì cả. À, Ngài sắp cho tôi được hạnh phúc. Ôi, Ngài nhân hậu dường nào! Nhưng đây, thần tối tăm sắp lượn qua hạnh phúc tinh dòng đó, và Josepha sẽ phải chịu nghiền nát dưới sự bực tức của quỷ dữ, chẳng khác nào quả nho bị đè bẹp dưới máy ép. Sẽ có dịp mà ác quỷ tưởng rằng nó vĩnh viễn thắng được con người Josepha và cả chương trình của Thiên Chúa nơi thế gian. Cuộc tấn công cuối cùng của nó rất đội ác liệt. Nó cố gắng quật ngã cả linh hồn lẫn thể xác để hầu chiếm cứ và thống trị con người Josepha. Thứ sáu ngày 21 tháng 12, màn tối bắt đầu buông xuống. Một cơn đau mệt lã người đột ngột chụp xuống Josepha. Người muốn được chết đi, nhưng cố gắng trấn tĩnh để gắn bó vào thánh ý Chúa. Sáng thứ bảy ngày 22 tháng 12, bức thư do Chúa đọc hôm nọ này đã đến Roma. Và lời chúc lành của mẹ cả khích lệ bệnh nhân thân yêu đó bước vào đường hầm tối tăm mà người có linh cảm. Chiều lại, một cơn đau khủng khiếp kinh hồn khác đã làm người bất tỉnh lâu giờ. Cái gì xảy đến cho linh hồn người trong đêm kỳ lạ đó? Sau này Josepha thuật lại là vào giờ đó, ác quỷ dùng quyền phép của nó mà bắt người phải nghĩ tưởng, ước muốn, cảm kích điều mà người không bao giờ nghĩ tưởng, ước muốn hay cảm kích. Người cảm thấy không thể làm chủ được trí óc mình nữa. nó bắt người phải chịu nhận cách hiển nhiên rằng cái chết sắp tới chỉ là hậu quả của con đường bất thường. Đâu có ai cưỡng bách người vào đó. Người có thể trung thành mà không bắt buộc phải đi theo con đường Chúa đã vạch ra. Và nếu người từ chối thì sẽ khỏi bệnh. Tức thì ác quỷ buông người ra, người cảm thấy cơn đau đã khỏi hoàn toàn và tâm trí người luôn luôn bị ám ảnh hơn là sầu muộn. Và chỉ có thể thoát khỏi cơn ám ảnh bằng cách quả quyết rằng người đã nhẹ bệnh và từ bỏ con đường thánh thiện ấy. Chẳng có khi nào Josepha phải gánh chịu đau khổ đến cực độ như thế. Nhưng người luôn luôn yêu mến đấng cho phép thử thách người cách đó. Thứ ba, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, người tìm được chút tự do để thuật lại cho cha đáng kính Boyer những gì đã xảy đến cho người. Hành động của ác quỷ chẳng những đã vô cùng tàn bạo mà vô cùng phép tắc. Nó đạt đến mức độ có thể phủ lên Josepha một sức khỏe giả tạo, đồng thời thống trị tư tưởng cùng ý chí người trong đen tối, đến nỗi người không sao thực hiện được một hành động phó thác nào nữa. Đôi khi Josepha hiểu rõ mình đang bị ác quỷ thống trị. Điều đó làm Josepha tan nát lòng, vì thâm tâm người bao giờ cũng dành cho Thiên Chúa và Thánh Ý Ngài. Cùng tình yêu của Ngài, lắm lúc người ta phải rùng mình trước những lời nói dáng điệu của Josepha, nhưng những điều đó không mang một chút thực chất nào của Josepha. Nào là vui mừng vì được khỏi bệnh, khoái trá thoát khỏi con đường kỳ lạ, say mê cuộc sống tự do, thèm khát thụ hưởng khoái lạc cuộc đời. Hết thảy đều được xác nhận đến độ gớm ghiếc bằng cái nhìn quả quyết và khôi hài của người. Người ta suy đoán có trận chiến nội tâm đang xé nát người, đang quay người đảo điên, vì linh hồn khổ hạnh của người chẳng bao giờ biết đến những loại cảm nghĩ, lời nói hay hành động theo kiểu đó. Biết bao lời van xin cho người ánh sáng và sự giải thoát, nhưng vô hiệu quả, chẳng có gì hơn là đau khổ.
Giáng sinh đi qua, thứ tư ngày 26 tháng 12 chậm chậm lui vào dĩ vãng trên đồi Canvario. Cha Boyer hằng theo dõi cuộc tấn công tài tình của quỷ dữ. Hôm nay đọc kinh trừ tà, nhưng quỷ dữ chẳng chịu buông tha mồi ngon của nó, và Josepha vẫn thờ ơ với tất cả. Nhưng lòng tin vào tình yêu trung thành và mạnh mẽ của Thiên Chúa, lòng trông cậy và lời cầu bầu của Đức Mẹ đều là những điểm tựa vững chắc trong những giờ phút bi thảm đó. Vì làm sao mà ngờ vực được công nghiệp do Thiên Chúa toàn năng điều khiển? Làm sao có thể ngờ vực được trái tim cực thánh của Chúa Giê-xu? Ngài có thể bỏ rơi dụng cụ mỏng giòn của Ngài trên bờ vực thẳm sao? Nhân danh những đau khổ của mẹ Ngài, Chúa Giê-xu ra tay can thiệp. Chiều thứ tư hôm nay, ác quỷ vẫn giam cầm Josepha dưới gông cùm im lặng tang tóc và lạnh lùng. Các mẹ bề trên quỳ bên giường bệnh nhân kêu cầu và nhân danh những khổ đau của trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Bằng cách đọc kinh kính mừng, các mẹ đọc rất nhỏ vì sợ những âm thanh đó sẽ khơi thêm lửa hận thù của ác quỷ đang dày đạp toàn diện Josepha. Người ta chỉ nghe những tiếng thì thầm thôi. Nhưng xưa nay có ai xin sự gì cùng Đức Mẹ sầu bi mà chẳng được nhậm lời. Tức khắc Josepha duỗi người ra, mắt sụp xuống, tay chắp lại và miệng mấp máy cầu nguyện theo. Một khắc trôi qua trong mối cảm xúc mãnh liệt. Khi đến kinh lạy cha, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thì từ đôi mắt và có lẽ cả từ linh hồn người, những giọt nước mắt từ từ lặng lẽ tuôn trào. Người lập theo từng chữ một đoạn kinh mà thánh nữ Madalena Sophie rất ưa thích.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giê-xu, con chạy đến cùng Chúa, vì Chúa là nơi nương tựa duy nhất đời con, là niềm hy vọng vững chắc của con, là thuốc hay chữa lành mọi thói hư tật xấu của con. Chúa là sự phong phú cho sự túng thiếu của con, là sự đền bù phạt tạ tất cả những tội lỗi của con, là sự bổ túc vẹn toàn những khuyết điểm của con, là sự xác thực cho những lời khẩn nguyện của con, là nguồn mạch khôn cùng, không cạn tuôn xuống cho con ánh sáng, sức mạnh, bình an và phước lành.
Con tin chắc Chúa không bao giờ nhàm chán con, không bao giờ mệt mỏi yêu thương con, giúp đỡ cùng che chở con. Bởi lẽ Chúa yêu con với một tình yêu bất tận. Xin Chúa lấy lòng lân tuất vô biên của Chúa mà thương xót con. Xin Chúa dùng con để thực hiện những điều Chúa muốn, vì con đã phú dâng cho Chúa với niềm tin vững chắc Chúa chẳng bao giờ bỏ con.
Trước lời xác nhận hoàn toàn phó thác đó, ác quỷ phải hoàn toàn chạy trốn. Quyền phép của nó đã hoàn toàn là hư không dưới chân Đức Nữ Trinh Maria. Sự khổ đau lại xâm chiếm chân tay Josepha. Người thấy mình như đang ở trên thánh giá cùng Chúa Kitô. Chứng kiến cuộc giải thoát thật sự và đột ngột đó, ai còn ngờ vực sự can thiệp của Đức Mẹ Maria cùng quyền vạn năng của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đêm tối trôi qua trong sự thâm sâu và mãnh liệt của cuộc đền tạ. Josepha thân thể rũ liệt, nhưng linh hồn dần dần cũng lấy lại được sự liên lạc với ơn thánh và cảnh vật. Bây giờ người chỉ nói được với các mẹ luôn luôn ở cạnh người bằng cái nhìn thôi. Lòng khiêm tốn biết ơn và phó thác tỉnh dậy nên người. Vừa khi hình ảnh những ngày kinh khủng xa dần.
Sáng thứ năm ngày 27 tháng 12, lễ thánh Gioan, bạn các linh hồn đồng trinh, đấng thường làm sứ giả cho trái tim Chúa Giêsu đến bên người, người không thể nào quên được. Người rước lễ và được bình an vô hạn. Sau khi tạ ơn, cha giám đốc đến viếng thăm người lâu giờ, lúc này tốt hơn lúc nào hết, ngài có thể đo lường cái quyền phép hỏa ngục nơi Josepha. Sáng thứ sáu ngày 23 tháng 12, cha Boyer giải tội cho Josepha một lần nữa và nói lời từ giã, vì ngài phải đi làm việc bổn phận ngoài giáo khu Poitiers. Ngài quả quyết rằng Josepha đã tìm lại được bình an và niềm vui hoàn toàn. Khoảng một giờ trưa cơn đau lại xuất hiện, đẩy mạnh Josepha vào cơn hấp hối. Đến 3 giờ, người mê man rồi hồi tỉnh đôi chút vào buổi chiều. Thân thể người gầy đét trông rất thảm thương. Các chị thấm cho người một vài giọt nước và nâng nhẹ người cao lên một chút cho dễ thở. Nhưng Josepha luôn luôn quên mình, đơn sơ, vui tươi. Giờ đây, người chỉ còn biết tỏ vẻ cảm ơn bằng đôi mắt thôi. Sáng thứ bảy ngày 29 tháng 12, lần cuối cùng mình Thánh Chúa đến với Josepha. Cái gì đã xảy ra trong cuộc hội ngộ tình yêu chuẩn bị cho cuộc hội ngộ vĩnh cửu đó? Chẳng có gì ngoài những điều báo trước cuộc ra đi sắp tới. Mặc dù thế, nhưng tất cả mọi người và chính cả Josepha cũng không suy đoán được. Buổi sáng lui dần mang theo lời cầu nguyện, Josepha say đắm chiêm ngưỡng tượng Chúa Giêsu hài đồng nằm ngủ trong máng cỏ đặt kế bên người. Buổi chiều ngồi tựa mình bên mấy chiếc cối, đau đớn trong mình lắm, nhưng người bình tĩnh đọc sách Cương Phúc quyển 3 chương 10, chương mà người ưa thích nhất. Người còn nói với các bề trên về những lời đầy nhiệt tình biết ơn sâu xa. Ngày tắt nắng, sự yên tĩnh càng lúc càng bao trùm của lễ. Cũng như bao nhiêu chiều khác, sự đơn giản của chiều nay đã che khuất tầm mắt các mẹ bề trên về sự việc sắp xảy đến cho Josepha. Chúa Giêsu muốn dành một sự bí mật sau cùng để sự hoàn tất được thêm huy hoàng. Màn đêm vừa nhẹ nhẹ phủ xuống lúc 7:30. Chị y tá hỏi xem bệnh nhân có cần gì không. Josepha đáp, chị ạ, chị bận làm gì thì cứ làm, em đã khỏe nhiều, em có thể ở một mình, vì chú đã đổ mời gọi cộng đoàn vào buổi cơm chiều rồi đấy. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 44 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.